diễn giải phẩm thuyết pháp Kinh Vô Lượng Nghĩa dựa theo bản Việt dịch của Đoàn Trung Còn và Nguyễn Minh Tiến. Trước khi giảng Kinh Pháp Hoa, Đức Phật giảng Kinh Vô Lượng Nghĩa. Kinh Vô Lượng Nghĩa gồm có 3 phẩm: phẩm đức hạnh, phẩm thuyết pháp và phẩm công đức. Trong phẩm thuyết pháp, Đức Phật giảng cho Ngài Đại Bồ Tát Đại Trang Nghiêm và 80.000 chư Bồ Tát về pháp môn Vô Lượng Nghĩa và sự vi diệu của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Các chư Bồ Tát này đều đã thành tựu giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Theo lời Phật giảng, thì nếu chư Bồ Tát tu học pháp môn Vô Lượng Nghĩa, có thể mau đạt thành quả Phật. Cách tu hành pháp môn Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật dạy cho các chư Bồ Tát là quán sát. Từ xưa cho đến nay, tánh tướng của hết thảy các pháp vốn không tịch, chẳng lớn, chẳng nhỏ, chẳng sanh, chẳng diệt, không phải trụ, không phải động, không tiến, không lùi, giống như hư không. Tánh tướng hết thảy các pháp chỉ một pháp duy nhất. Nhưng vì chúng sanh hư vọng, chấp kể rằng đây là cái này, đây là cái kia, thế này là được, thế này là mất, nên đã khởi lên ý nghĩ chẳng lành, tạo ra những nghiệp dữ, bị luân hồi trong sáu cõi, chịu mọi thứ khổ độc, trải qua vô lượng kiếp không thể tự ra khỏi được. Luân hồi trong sáu cõi là quy luật của cõi dục, nên chỉ chúng sanh cõi dục mới bị sanh tử luân hồi. Còn các vị trời cõi sắc, cõi vô sắc bị sanh tử luân hồi là vì các vị này chưa đạt thường trụ nên vẫn còn có thể bị rơi vào cõi dục. Khi rơi vào cõi dục rồi thì mới phải tuân theo quy luật sanh tử luân hồi của cõi dục. Sáu cõi chúng sanh cõi dục luân hồi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula và sáu tầng trời cõi dục. Sau khi quán sát thấy chúng sanh đang chịu mọi thứ khổ độc mà đã trải qua vô lượng kiếp không thể tự ra khỏi được, thì các chư Bồ Tát sanh lòng thương xót, phát tâm đại từ bi, muốn cứu bạc hết thảy khổ nạn cho chúng sanh. Nghĩa là sau khi quán sát thấy chúng sanh đang bị luân hồi trong sáu cõi, chịu mọi thứ khổ độc mà không thể tự ra khỏi được, thì các chư Bồ Tát phát nguyện cứu bạc hết thảy khổ nạn cho chúng sanh. Nhưng vì chúng sanh chịu mọi thứ khổ độc là do bị luân hồi trong sáu cõi, mà luân hồi trong sáu cõi là quy luật của cõi dục, nên nguyện của các chư Bồ Tát là giúp chúng sanh thoát khỏi cõi dục, chấm dứt mọi khổ nạn. Khi thoát khỏi cõi dục rồi thì không còn bị sanh tử luân hồi, gọi là qua sông sanh tử. Các chư Bồ Tát sau khi phát tâm đại từ bi, nguyện cứu bạc hết thảy khổ nạn cho chúng sanh rồi, thì các ngài quán sâu, tức là thâm nhập vào hết thảy các pháp. Các pháp mà các chư Bồ Tát thâm nhập là các pháp tướng. Sau khi đã thâm nhập tất cả các pháp tướng, thì các chư Bồ Tát hiểu rằng các pháp có hình tướng, sau khi sanh sẽ ổn định, không biến đổi trong một thời gian. Các pháp có hình tướng sẽ biến đổi thành vô tướng. Các lời giảng cuối cùng sẽ là không. Pháp tướng có thể sanh ác pháp, pháp tướng có thể sanh thiện pháp. Các pháp trụ dị diệt lại cũng như vậy. Chư Bồ Tát quán sát bốn tướng từ khởi đầu đến cuối cùng, tất theo đó mà hiểu biết được cùng khắp tất cả. Do hiểu biết cùng khắp tất cả, các chư Bồ Tát biết được lý do sinh khởi các lời giảng đúng và các lời giảng không đúng. Từ đó, các chư Bồ Tát phân biệt được lời nào giảng đúng pháp Phật, lời nào giảng không đúng pháp Phật. Sau đó, chư Bồ Tát lại quán xét hết thảy các pháp, trong từng giây phút chẳng hề trụ yên, liên tục sanh ra rồi diệt đi. Lại quán xét thấy cả bốn tướng sanh trụ dị diệt đều đồng thời xảy ra. Quán xét như vậy rồi, chư Bồ Tát hiểu rõ, nhận biết được căn tánh, tức là nhận biết được chỗ hiểu, chỗ tham muốn của từng chúng sanh. Đến đây thì Đức Phật đã giảng xong pháp môn vô lượng nghĩa. Phần kế tiếp, Đức Phật giảng kinh Đại Thừa vô lượng nghĩa. Sự khác nhau giữa pháp môn vô lượng nghĩa và kinh Đại Thừa vô lượng nghĩa là Đức Phật dạy các chư Bồ Tát tu hành pháp môn vô lượng nghĩa là để các chư Bồ Tát thấy biết được nỗi khổ của chúng sanh đã trải qua vô lượng kiếp không thể tự ra khỏi được, mà phát khởi tâm đại từ bi, nguyện cứu bạc hết thảy khổ nạn cho chúng sanh. Còn kinh Đại Thừa vô lượng nghĩa là lời giảng về Bồ Tát Đạo. Nhưng vì các vị thực hành Bồ Tát Đạo, ngoài các chư vị cõi Ta Bà còn có các vị cõi Phật của mười phương, nên kinh Đại Thừa vô lượng nghĩa là lời giảng về Bồ Tát Đạo của Đức Phật Thích Ca dạy chung cho các vị Bồ Tát các cõi, cách độ hóa chúng sanh thoát sanh tử luân hồi. Trước khi giảng kinh Đại Thừa vô lượng nghĩa hướng dẫn các chư Bồ Tát cách độ hóa chúng sanh thoát sanh tử luân hồi, Đức Phật giải thích: vì căn tánh và chỗ tham muốn của từng chúng sanh sai khác nhau, nên sự tham muốn của chúng sanh vô lượng, rồi từ chúng sanh tham muốn vô lượng, nên Phật thuyết pháp vô lượng. Vì thuyết pháp vô lượng nên nghĩa cũng vô lượng. Vô lượng nghĩa kia, từ một pháp sanh ra, một pháp ấy tức là pháp vô tướng. Nhưng Đức Phật lại nói, cái vô tướng như thế là chẳng có tướng nào không phải tướng, chẳng có tướng nào không phải tướng, gọi đó là thật tướng. Chẳng có tướng nào không phải tướng, nghĩa là không có tướng nào là vô tướng cả. Nên cái vô tướng, Đức Phật nói vô tướng như thế là cái vô tướng hiểu theo căn tánh và chỗ tham muốn của chúng sanh. Và những cái chúng sanh cho là vô tướng thì không có cái nào là vô tướng cả. Rồi từ chỗ hiểu sai vì vô tướng, chúng sanh hiểu sai về thật tướng. Kế Đức Phật dạy các chư Bồ Tát, khi trụ yên nơi tướng chân thật như thế rồi, chư Bồ Tát có phát khởi lòng từ bi sẽ đúng thật minh bạch, chẳng hề hư vọng. Đối với chúng sanh, chư Bồ Tát thật có thể cứu bạc khổ nạn rồi. Trụ yên nơi tướng chân thật như thế thì cũng giống như cái vô tướng như thế. Vì nếu Đức Phật nói chư Bồ Tát trụ yên nơi tướng chân thật thì có nghĩa là chư Bồ Tát trụ yên nơi thật tướng. Nhưng vì Đức Phật nói trụ yên nơi tướng chân thật như thế, nên tướng chân thật như thế cũng là tướng chân thật theo chỗ hiểu sai lầm của chúng sanh, không phải thật tướng. Sở dĩ các chư Bồ Tát trụ yên nơi chỗ hiểu sai mà có thể hiểu đúng thật, minh bạch, không bị hư vọng là do các ngài phân biệt được lời giảng nào giảng đúng Phật Pháp, lời giảng nào giảng sai Phật Pháp, không có sự nhầm lẫn như chúng sanh. Đến đây thì chúng ta phân biệt sự sai khác giữa cứu bạc hết thảy khổ nạn và cứu bạc khổ nạn. Cứu bạc hết thảy khổ nạn là cứu thoát ra khỏi cõi dục, nghĩa là đã đưa chúng sanh qua sông sanh tử. Còn cứu bạc khổ nạn là chỉ mới cứu một phần khổ nạn, trong khi khổ nạn của chúng sanh là sự luân hồi trong sáu cõi. Nên muốn cứu bạc khổ nạn cho chúng sanh thì việc trước tiên là cứu chúng sanh thoát khỏi quy luật sanh tử luân hồi của cõi dục, khi lâm chung được giảng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nhưng vì qua được sông sanh tử thoát khỏi cõi dục thì bạc hết thảy khổ nạn, nên bạc khổ nạn là chỉ mới thoát khỏi quy luật sanh tử luân hồi nhưng vẫn còn ở nơi cõi dục. Cũng vì chúng sanh vẫn còn đang ở cõi dục, chưa qua được sông sanh tử, nên Đức Phật mới dạy các chư Bồ Tát, sau khi cứu bạc khổ nạn cho chúng sanh rồi, chư Bồ Tát lại thuyết pháp cho chúng sanh nghe, khiến chúng sanh được thọ hưởng sự khoan khoái vui vẻ. Đức Phật dạy các chư Bồ Tát như vậy là vì các ngài chưa cứu bạc hết thảy khổ nạn cho chúng sanh, Nên trong khi chúng sanh chờ được cứu bạc hết thảy khổ nạn, chư Bồ Tát mới lại thuyết pháp cho chúng sanh nghe. Nhưng vì mục đích chư Bồ Tát thuyết pháp cho chúng sanh nghe là để khiến chúng sanh được thọ hưởng sự khoan khoái vui vẻ trong khi khổ nạn đã được cứu bạc, nên pháp các chư Bồ Tát thuyết không phải dạy chúng sanh cách tu tập để thoát khổ nạn. Đức Phật khẳng định, nếu Bồ Tát có thể theo như thế, tức là có thể cứu chúng sanh thoát khỏi luân hồi ngay khi vẫn còn ở nơi cõi dục, rồi sau đó thuyết các lời giảng khiến chúng sanh được thọ hưởng sự khoan khoái vui vẻ, thì Bồ Tát đó ắt sẽ mau đắc thành vô thượng Bồ Đề. Vì kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa này sâu xa cao cả hơn hết, ý nghĩa chân thật chính đáng tôn quý hơn hết. Ba đời chư Phật đều giữ gìn bảo hộ, chúng ma ngoại đạo không thể xâm nhập vào, tất cả tà kiến sanh tử không thể làm cho hư hoại được. Vì vậy, chư Bồ Tát muốn mau thành vô thượng Bồ Đề nên tu học kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa thâm sâu cao cả nhất này. Theo chỗ hiểu này của chúng ta thì chư Bồ Tát sẽ cứu chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi ngay khi chúng ta còn đang sống nơi đời, không phải đợi sau khi chết mới được vãng sanh. Chúng ta được độ thoát ngay khi còn đang sống nơi đời. Làm gì khi chư Bồ Tát cứu bạc khổ nạn cho chúng ta thì qua các vị Bồ Tát, chúng ta cũng liền được sự bảo hộ của ba đời chư Phật. Ba đời chư Phật thì gồm có chư Phật cõi Đức Phật A-di-đà đời quá khứ, chư vị cõi Ta Bà do Đức Phật Thích Ca giáo hóa đời hiện tại, và cõi chư vị do Đức Phật Di Lặc hướng dẫn đời vị lai. Còn khi chư Bồ Tát thực hành pháp môn vô lượng nghĩa được ba đời chư Phật hộ trì là vì tâm nguyện của các chư Bồ Tát cũng là tâm nguyện của các Đức Phật Như Lai. Và cũng vì được sự giữ gìn bảo hộ của ba đời chư Phật nên kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa mới có được sự vi diệu thâm sâu và cao cả nhất mà các lời giảng khác không có. Ngoài ra, Đức Phật cũng còn gợi ý cho chúng ta biết, lời giảng trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa tuy dễ hiểu nhưng khó tin. Vì nếu chỉ là ý nghĩa chân thật thì không cần tư duy, chúng ta cũng có thể hiểu. Nhưng vì có thêm phần thâm sâu nên nếu chúng ta không tư duy thì sẽ không nhận ra ý nghĩa chân thật đó. Và cũng vì biết chúng ta sẽ không tin nhận nên Đức Phật mới liền giải thích, kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa được sự giữ gìn bảo hộ của ba đời chư Phật. Vì vậy, dễ hiểu nhưng khó tin là đặc tính của lời giảng giảng nói trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Hiểu theo nghĩa này thì pháp chư Bồ Tát thuyết cho chúng ta nghe sau khi cứu chúng ta thoát khỏi sự luân hồi trong sáu cõi là lời giảng về Bồ Tát Đạo trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Đức Phật dạy các vị Bồ Tát cách độ hóa chúng sanh qua sông sanh tử, thoát khỏi cõi dục, chấm dứt hết thảy khổ nạn. Vì khi biết mình đã được cứu bạc khổ nạn, không còn bị sanh tử luân hồi, mà lại được nghe giảng nói về Bồ Tát Đạo của các Đức Phật độ hóa chúng sanh qua sông sanh tử, khi lâm chung được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà, thì dầu vẫn còn đang sống nơi đời, chúng ta cũng sẽ rất khoan khoái vui vẻ, đúng như lời Phật vừa dạy các chư Bồ Tát. Ngoài ra, trong phẩm Đức Hạnh, lời kinh còn cho biết các chư Bồ Tát này đối với chúng sanh là thiện tri thức chân chánh, là bậc thầy không đợi cầu thỉnh. Nghĩa là khi các vị Bồ Tát thực hành Bồ Tát Đạo, vị thầy cứu bạc khổ nạn cho chúng ta, thì chúng ta không hay biết. Vì nếu chúng ta hay biết thì chắc chắn chúng ta sẽ cầu thỉnh. Trong khi mục đích chúng ta trì chú là để mong cầu có được sự hộ trì. Cho nên chú là một trong những phương tiện dùng để cầu thỉnh. Điều này giúp chúng ta đoán biết được Phật và Bồ Tát không bao giờ sử dụng chú để chúng sanh làm phương tiện cầu thỉnh. Giả lại, pháp tu của các vị Bồ Tát là độ chúng ta ra khỏi quy luật sanh tử luân hồi của cõi dục trước. Và sau khi đã cứu chúng ta thoát khỏi dòng sanh tử luân hồi rồi, thì chư Bồ Tát mới thuyết các lời giảng khiến chúng ta được thọ hưởng sự khoan khoái vui vẻ ngay khi chúng ta còn đang sống nơi đời. Chúng ta hãy lưu ý đặc điểm này để phân biệt Bồ Tát thật, Bồ Tát giả danh. Vì Ma Ba Tuần cũng giả danh Bồ Tát để gạt trói chúng sanh. Cho nên chúng ta cần có sự phân biệt Bồ Tát thật, Bồ Tát giả danh. Gọi Bồ Tát giả danh là vì Bồ Tát Đạo là đạo của các cõi Phật và Đức Phật Thích Ca của cõi Ta Bà, dùng để hóa độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi. Những vị tham gia thực hiện Bồ Tát Đạo gọi là Bồ Tát. Vì vậy, Bồ Tát mà không giúp, không hướng dẫn chúng sanh thoát sinh tử luân hồi là Bồ Tát giả danh, không hiểu, không biết, không thực hành Bồ Tát Đạo. Đến đây, đã hết phần Đức Phật giảng nói về Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Phần còn lại, Đức Phật giảng cho chúng sanh. Vì lúc ấy, Bồ Tát Đại Trang Nghiêm bạch Phật: chỗ thuyết pháp của Thế Tôn không thể nghĩ bàn. Căn tánh, tức là chỗ hiểu của chúng sanh cũng không thể nghĩ bàn. Pháp môn giải thoát lại cũng không thể nghĩ bàn. Chúng con đối với các pháp, tức là đối với các lời giảng mà Phật thuyết, không còn nghi nan. Nhưng vì tâm tánh chúng sanh còn sanh mê hoặc, nên phải thưa hỏi lại thế này. Bồ Tát Đại Trang Nghiêm gọi pháp môn vô lượng nghĩa là pháp môn giải thoát, nên đã xác định pháp môn giảng trong Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa là pháp dạy cách tu giải thoát. Nhưng vì các vị chư Bồ Tát đều đã thành tựu giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, nên giải thoát Đức Phật dạy các chư Bồ Tát trong Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa là giải thoát cho chúng sanh. Nghĩa là hướng dẫn các chư Bồ Tát cách giúp chúng sanh bạc hết thảy khổ nạn đã trải qua vô lượng kiếp chúng sanh không thể tự ra khỏi được. Cứu chúng sanh thoát luân hồi ra khỏi cõi dục qua sông sanh tử là cách cứu bạc hết thảy khổ nạn cho chúng sanh. Còn Ngài Bồ Tát Đại Trang Nghiêm nói, vì chúng sanh còn sanh mê hoặc nên phải thưa hỏi lại thế này, là cho chúng ta biết câu Ngài hỏi và lời Đức Phật giảng sau đây là vì chúng ta, những người còn đang sanh mê hoặc. Chúng ta hãy lắng nghe. Kinh ghi: bạch Thế Tôn, từ khi Như Lai đạt vô thượng chánh đẳng chánh giác đến nay hơn 40 năm, thường vì chúng sanh diễn thuyết các pháp. Nghĩa của bốn tướng: nghĩa khổ, nghĩa không, vô thường, vô ngã. Không lớn, không nhỏ, không sanh, không diệt. Một tướng, vô tướng. Từ xưa đến nay, pháp tánh, pháp tướng vốn là không tịch, chẳng đến, chẳng đi, chẳng hiện ra, chẳng biến mất. Người nghe thuyết pháp, tức là những người nghe các lời giảng của Như Lai, hoặc được noãn pháp, định pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp, được quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, quả Bích Chi Phật, hoặc phát tâm Bồ Đề, được đệ nhất địa, đệ nhị địa, đệ tam cho đến đệ thập địa. Nghĩa của các pháp đã thuyết ngày trước với nghĩa được thuyết hôm nay có gì khác nhau chăng mà Thế Tôn nói rằng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa sâu xa cao cả nhất này, nếu chư Bồ Tát tu hành ắt mau được thành vô thượng Bồ Đề. Việc ấy là thế nào? nguyện Đức Thế Tôn phân biệt rõ, giúp cho người nghe pháp hôm nay cũng như về sau không còn nghi ngờ nữa. Liền đó, Phật bảo Bồ Tát Đại Trang Nghiêm rằng: Lành thay, đại thiện nam tử, có thể thưa hỏi Như Lai về ý nghĩa đại thừa thâm sâu vi diệu cao cả hơn hết như thế. Nên biết rằng, tức là nên biết, với câu hỏi ý nghĩa lời giảng về Bồ Tát Đạo sâu xa và tối thượng này, ông, tức là Bồ Tát Đại Trang Nghiêm, có thể giúp nhiều lợi ích an lạc cho người và chư thiên, cứu bạc khổ não cho chúng sanh, nghĩa là cứu chúng sanh thoát sinh tử luân hồi. Ông thật là đại từ bi, có lòng tin chân thật chẳng thể hư hoại. Vì nhân duyên ấy, tức là do có lòng tin chân thật về ý nghĩa sâu xa và tối thượng của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Bồ Tát Đại Trang Nghiêm sẽ mau được thành Vô Thượng Bồ Đề, lại khiến cho nhiều chúng sanh hiện tại và sau này cũng được thành Vô Thượng Bồ Đề. Trong phần này, Đức Phật giảng về những sự nhầm lẫn của chúng sanh, nên chúng ta sẽ có thêm phần luận giải. Đức Phật xác định, ngay cả Bồ Tát Đại Trang Nghiêm khi thực hành Bồ Tát Đạo cũng do lòng tin chân thật chẳng thể hư hoại mà tin vào lời giảng về sự vi diệu của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Vậy thì khi chúng ta tìm hiểu ý nghĩa Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa bằng trí, thì sẽ không nhận thấy được nghĩa thâm sâu vi diệu của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Trong khi sự vi diệu của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa không những giúp chư Bồ Tát mau đạt thành quả Phật, mà còn giúp cho chư thiên và người đời chúng ta được nhiều lợi ích an lạc. Kế Đức Phật giải thích, sở dĩ chúng sanh đắc đạo nhiều bậc khác nhau mà chẳng được mau thành Vô Thượng Bồ Đề là do Đức Phật chưa nói rõ được lẽ chân thật đệ nhất. Đức Phật không thể nói rõ được lẽ chân thật đệ nhất là vì căn tánh, tức là chỗ hiểu, lòng tham muốn, tức là sự mong cầu của chúng sanh chẳng đồng như nhau. Đức Phật đã nhìn thấy bằng Phật nhãn ngay sau khi thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác là với căn tánh và lòng tham muốn chẳng đồng nhau như vậy, thì tất cả các pháp không thể tuyên thuyết được. Và cũng đã hơn 40 năm, Đức Phật bằng sức phương tiện mà thuyết pháp vẫn chưa nói rõ được lẽ chân thật đệ nhất. Nay, do nhờ câu hỏi này của Ngài Bồ Tát Đại Trang Nghiêm, có thể giúp chư thiên và người đời chúng ta được nhiều lợi ích an lạc. Nếu người đời chúng ta cũng có được lòng tin chân thật đối với lời giảng về sự vi diệu của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa như Ngài Bồ Tát Đại Trang Nghiêm, thì cũng sẽ đạt được Vô Thượng Bồ Đề. Do đó, những điều Đức Phật giảng cho Ngài Bồ Tát Đại Trang Nghiêm sau đây có thể giúp người đời chúng ta đạt Vô Thượng Bồ Đề, mà theo lời Đức Phật thì trước đây chưa có ai đạt được. Phần luận giải. Vì Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa là lời giảng về Bồ Tát Đạo cho các cõi, nên tin vào sự vi diệu của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, cũng tức là tin vào lời giảng về Bồ Tát Đạo cho các cõi mà chúng ta khó có thể tin được. Sự vi diệu của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa giảng về Bồ Tát Đạo là do được ba đời chư Phật hộ trì. Nhưng vì để chúng ma ngoại đạo không thể xâm nhập, tất cả tà kiến sanh tử không thể làm cho hư hoại, nên ý nghĩa chân thật lời giảng về Bồ Tát Đạo của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa tuy dễ hiểu và có lưu lại trong kinh, nhưng phải đúng thời điểm Như Lai mới khai mở. Bấy giờ người đời chúng ta mới thấy biết, nghĩa là phải đợi đến lúc Bồ Tát thực hành Bồ Tát Đạo, chúng ta mới được nghe giảng ý nghĩa chân thật lời Phật giảng trong Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa về Bồ Tát Đạo dễ hiểu mà khó tin này. Vì lúc bấy giờ, chúng sanh nói chung, người đời nói riêng, đã cần phải hiểu rõ về Bồ Tát Đạo, để nương theo đó mà thoát sinh tử luân hồi, dứt mọi khổ nạn. Trong khi người đời chúng ta thì lại thường hay tin vào chỗ hiểu của mình, nên ít khi tìm hiểu thêm ý nghĩa mới khác. Vì vậy, khi Như Lai khai mở ý nghĩa chân thật lời Phật giảng về Bồ Tát Đạo trong Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, thì rất ít người phát hiện và tin nhận sự vi diệu của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa hoặc của Bồ Tát Đạo. Đức Phật giải thích: pháp tỷ như nước, có thể rửa sạch được sự dơ nhớp, dù là nước giếng, nước ao, nước sông, nước biển. Lời giảng pháp cũng như vậy, có thể rửa sạch được sự dơ nhớp phiền não của chúng sanh. Sự dơ nhớp phiền não của chúng sanh, Đức Phật nói, là nghiệp luân hồi. Kinh ghi, lời Phật tiếp: tánh của nước chỉ là một, nhưng giếng, ao, sông, biển thì khác nhau. Giếng chẳng phải là ao, ao chẳng phải là sông, sông chẳng phải là biển. Tánh của các lời giảng cũng vậy, đều rửa trừ được bụi bặm trần lao. Nghĩa là các lời giảng của Phật đều giải được nghiệp luân hồi cho chúng sanh, không có sự khác biệt. Nhưng tam pháp, tứ quả, nhị đạo là phân biệt chẳng phải một. Như Lai là bậc thế hùng tự tại đối với các pháp. Những lời giảng mà Đức Phật thuyết ra, ban đầu, khoảng giữa, về sau, thải đều có thể trừ sạch phiền não của chúng sanh, tức là đều giải được nghiệp luân hồi cho chúng sanh. Tuy nhiên, ban đầu chẳng phải khoảng giữa chẳng phải về sau. Những pháp thuyết ra, văn từ tuy là một, nhưng vào lúc đầu, khoảng giữa, về cuối lại mang nghĩa khác nhau. Phần luận giải. Vậy là Đức Phật xác định các pháp Ngài thuyết chỉ dùng một văn từ, một lời giảng duy nhất. Còn tam pháp, tứ quả, nhị đạo là có phân biệt, thành 2, 3, 4, không phải một. Nên những lời Đức Phật giảng về tam pháp, tứ quả, nhị đạo không phải pháp, không gọi là pháp. Nghĩa là chúng ta đã có sự nhầm lẫn giữa pháp và không phải pháp. Đức Phật kể, từ lúc Ngài giảng thuyết pháp tứ đế cho nhóm ông Kiều Trần Như, sau đó Ngài thuyết giảng 12 nhân duyên, 6 ba la mật, và ngay lúc bấy giờ Đức Phật diễn thuyết Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, cũng đều thuyết dạy rằng các pháp xưa nay vốn không tịch, chuyển đổi không dừng nghỉ, niệm niệm sanh diệt. Vậy là Đức Phật đã xác định, từ lúc Ngài giảng thuyết pháp tứ đế 12 nhân duyên 6 ba la mật cho đến lúc bấy giờ giảng Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật chỉ giảng một pháp duy nhất, đó là các pháp xưa nay vốn không tịch, chuyển đổi không dừng nghỉ, niệm niệm sanh diệt. Còn các lời giảng thuyết khác về tứ đế, 12 nhân duyên, 6 ba la mật và ngay cả trong Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật đều không gọi là pháp. Sau đó, Đức Phật một lần nữa xác định. Kinh ghi: vậy nên sự thuyết pháp của Như Lai lúc ban đầu, khoảng giữa, hiện nay, văn từ tuy là một nhưng nghĩa khác nhau. Bởi nghĩa khác nhau nên chỗ hiểu của chúng sanh cũng khác nhau. Bởi chỗ hiểu khác nhau nên sự đắc pháp, đắc quả, đắc đạo cũng khác nhau. Và qua lời kể tiếp sau đây, Đức Phật cho chúng ta biết, ngay khi Đức Phật còn tại thế thì người đời, đệ tử Phật, chư thiên cũng đã không hiểu đúng ý nghĩa lời Đức Phật giảng. Phật kể: ban đầu ta thuyết tứ đế với những người cầu thanh văn, nhưng có 800.000 chư thiên cũng đến nghe pháp phát tâm bồ đề. Thời gian sau đó, ta giảng thuyết 12 nhân duyên rất thâm sâu với những người cầu quả Bích Chi Phật. nhưng có vô lượng chúng sanh phát tâm bồ đề hoặc được đắc nhập vào pháp thanh văn. Về sau ta thuyết dạy bộ kinh Phương Đẳng, nói việc Bồ Tát tu hành trải qua nhiều kiếp, nhưng có trăm ngàn tỳ kheo, vạn ức người và chư thiên, vô lượng chúng sanh được đắc quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, hoặc đắc nhập vào pháp nhân duyên của hàng Bích Chi Phật. Nghĩa là Đức Phật thuyết giảng điều này, chúng ta lại đạt được quả khác, hoặc chúng ta đã hiểu lầm về quả đắc mình đạt được. Một lần nữa, Đức Phật khẳng định, vì nghĩa ấy nên phải biết rằng sự thuyết dạy tuy giống như nhau nhưng nghĩa lại khác nhau. Bởi nghĩa khác nhau nên chỗ hiểu của chúng sanh cũng khác nhau. Sự đắc pháp, đắc quả, đắc đạo cũng khác nhau. Vậy nên, từ khi ta thành đạo, bắt đầu thuyết pháp cho tới ngày nay, diễn thuyết kinh Đại Thừa vô lượng nghĩa, chưa có khi nào mà chẳng thuyết những lẽ khổ không, vô thường, vô ngã. Chẳng phải chân, chẳng phải giả, chẳng phải lớn, chẳng phải nhỏ. Xưa vốn chẳng sanh, nay cũng chẳng diệt. Một tướng, vô tướng, pháp tánh, pháp tướng, chẳng đến, chẳng đi. Nhưng có sự chuyển đổi bốn tướng của chúng sanh. Phần luận giải. Vậy thì không phải Đức Phật chỉ giảng pháp vô tướng, mà còn có giảng luôn cả sự chuyển đổi bốn tướng của chúng sanh. Vì vô thường là sự chuyển đổi của pháp tướng. Sanh, lão, bệnh, tử là bốn tướng của chúng sanh. Do đó, chúng ta cần có sự phân biệt lời nào Đức Phật giảng về pháp tướng, lời nào Đức Phật giảng về pháp vô tướng. Vì tuy tất cả các pháp đều phát khởi từ một pháp vô tướng, chẳng phải chân, chẳng phải giả, nhẫn đến, chẳng đi. Nhưng lời Đức Phật giảng lại chia làm hai phần, pháp tướng và pháp vô tướng. Chúng ta thường nhầm lẫn, tướng không của pháp tướng là vô tướng. Đức Phật giải thích, hiểu theo nghĩa ấy, tức là hiểu Đức Phật tuy thuyết giảng pháp vô tướng, nhưng cũng có thuyết giảng về sự chuyển đổi của pháp tướng, nên chư Phật không có nói hai lời. Ngoài ra, Đức Phật còn cho biết, chư Phật có thể dùng một thứ tiếng mà phổ ứng các thứ tiếng, có thể dùng một thân mà chỉ cho thấy vô số thân. Mỗi một thân ấy đều lại chỉ cho thấy vô số các loại hình khác nhau. Mỗi một hình ấy lại chỉ ra cho thấy vô số hình. Đó là cảnh giới thâm sâu không thể nghĩ bàn của chư Phật. Chẳng phải chỗ mà hàng nhị thừa có thể biết được, cho đến Bồ Tát thập trụ cũng không thấu đến. Chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu rõ. Phần luận giải. Vậy thì Đức Phật đã giải thích cho chúng ta biết, cùng một lời giảng, một văn từ mà nghĩa khác nhau, và chúng ta cũng có thể hiểu tùy theo chỗ hiểu của riêng mình, là thuộc về cảnh giới thâm sâu chẳng thể nghĩ bàn của chư Phật. Không những hàng nhị thừa mà ngay cả thập trụ Bồ Tát cũng không thấu đến. Còn Đức Phật nói, chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu rõ, thì chúng ta có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Một trong những ý nghĩa đó là khi nào chúng ta đạt thành quả Phật, được nhập vào cõi Phật, thì mới thấu đến cảnh giới thâm sâu chẳng thể nghĩ bàn của cõi Phật. Trong khi thập trụ Bồ Tát cũng chưa thể nhập vào cõi Phật, nên dầu chúng ta có nhất tâm niệm niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà thì cũng không thể khi lâm chung được vãng sanh về cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Còn các chư Bồ Tát thì chỉ độ chúng ta khi lâm chung được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà để chúng ta tu học tiếp cho đến khi đạt quả vô thượng bồ đề. Lúc bấy giờ chúng ta mới nhìn thấy được thật tướng, nhập vào cõi Phật. Vì thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà là nơi được sự giữ gìn bảo hộ của ba đời chư Phật, chưa phải cõi Phật. Một lần nữa Đức Phật nhắc lại kinh ghi: vậy nên ta nói rằng kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, tức là lời giảng về Bồ Tát Đạo cho các cõi, là vi diệu, sâu xa, cao cả hơn hết, ý nghĩa chân thật, chính đáng, tôn quý hơn hết. Vì lời giảng cho các cõi này được ba đời chư Phật đều giữ gìn bảo hộ, chúng ma ngoại đạo không thể xâm nhập vào, tất cả tà kiến sanh tử không thể làm cho hư hoại được. Nếu chư Bồ Tát muốn mau thành vô thượng Bồ Đề nên tu học, tức là thực hành theo lời hướng dẫn của kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa thâm sâu cao cả hơn hết như thế này. Phật thuyết như vậy rồi, liền đó tam thiên đại thiên thế giới đều chấn động sáu cách. Tự nhiên, trên không mưa xuống đủ các loại hoa cõi trời, lại mưa xuống vô số các loại hương cõi trời, các loại y phục, chuỗi ngọc, châu báu vô giá trên cõi trời. Lại có những món ăn đủ trăm mùi vị được nấu ở nhà bếp cõi trời, đựng trong các chén bát cõi trời hiện ra đầy đủ dư vật. Các loại cờ xí, lộng phướng, nhạc cụ vi diệu trên cõi trời được bài biển ra khắp nơi, trỗi lên âm nhạc cõi trời để ca ngợi, tán thán Phật. Đây là quang cảnh cúng dường pháp hội Phật như đã diễn tả trong phẩm Đức Hạnh. Sau đó, lời kinh cũng diễn tả lại quang cảnh cúng dường pháp hội Phật của các thế giới chư Phật ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phương phụ, phương trên, phương dưới cũng đều giống như vậy. Phần luận giải. Lời kinh diễn tả nhiều lần quang cảnh cúng dường pháp hội Phật cũng là một trong những đặc điểm của các kinh Đại Thừa giảng về Bồ Tát Đạo. Nên chúng ta hãy lưu ý sự việc này. Vì nếu như vậy, thì khi các vị Bồ Tát thực hành Bồ Tát Đạo cứu bạc khổ nạn cho chúng sanh cõi người xong, thì nơi đời cũng sẽ xảy ra quang cảnh cúng dường pháp hội Phật giống như vậy. Nghĩa là vào đời vị lai, còn gọi là đời mạt pháp, nơi thế gian cũng sẽ có xảy ra cảnh tượng rất khó tin này. Kinh ghi: bấy giờ trong chúng hội có 32.000 vị đại Bồ Tát liền được phép tam muội vô lượng nghĩa, 24.000 vị đại Bồ Tát được vô lượng vô số môn tổng trì, có thể chuyển bánh xe pháp của hết thảy chư Phật ba đời chẳng để thối lui. Nghĩa là trong pháp hội lúc bấy giờ có hai nhóm các vị Bồ Tát sẽ thực hành Bồ Tát Đạo theo lời giảng trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Nếu chúng ta vào đời mạt pháp cũng tin vào sự vi diệu của kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, lời giảng về Bồ Tát Đạo cho các cõi như ngài Đại Bồ Tát Đại Trang Nghiêm, thì sẽ được các chư Bồ Tát này giúp thoát sinh tử luân hồi ngay khi còn đang sống nơi đời. Khi nào chúng ta nghe biết được kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa là lời giảng, giảng về Bồ Tát Đạo cho các cõi dễ hiểu mà khó tin, thì đó là ý nghĩa chân thật thuyết giảng về sự vi diệu của kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Phần tổng kết. Vậy thì qua nội dung kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Đức Phật giải thích cho chúng ta biết, sở dĩ các chư Bồ Tát các cõi nguyện cứu độ chúng sanh là vì thấy chúng sanh chịu mọi thứ khổ độc trong sáu cõi luân hồi mà trải qua vô lượng kiếp, chúng sanh đã không thể tự mình ra khỏi được dòng sanh tử luân hồi đó. Cách các chư Bồ Tát cứu giúp chúng sanh cõi người chúng ta là trước hết, các ngài cứu giúp chúng ta thoát khỏi quy luật sanh tử luân hồi, khi lâm chung được giảng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Trong khi các chư Bồ Tát cứu giúp chúng sanh thì được sự giữ gìn bảo hộ của ba đời chư Phật. Các chư Bồ Tát chỉ âm thầm cứu giúp chúng ta, không cần chúng ta cầu thỉnh. Sau khi chúng ta đã được cứu ra khỏi quy luật sanh tử luân hồi của cõi dục rồi, thì các chư Bồ Tát mới thuyết giảng cho chúng ta nghe về sự vi diệu của Bồ Tát Đạo giảng trong Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Khi chúng ta nhận biết sự vi diệu của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa và thực hành theo, thì sẽ được thoát sanh tử luân hồi, khi lâm chung được giảng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà để tu tiếp cho đến khi đạt quả vô thượng bồ đề. Còn trước đây, chúng ta không thể tu đạt quả vô thượng bồ đề là vì chúng ta đã hiểu lầm tướng không của pháp tướng là vô tướng, là thật tướng. Ngoài ra, chúng ta còn nhầm lẫn giữa lời Đức Phật giảng pháp Phật và không phải pháp Phật. Mong sao khi Như Lai khai mở, tất cả chúng ta đều có thể nhận ra ý nghĩa chân thật thuyết giảng về sự vi diệu của Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, để cùng được dứt mọi khổ nạn, hưởng vui an lạc. Diệu Đức Pháp Nhãn Tàng, tháng 11 năm 2019.